Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 23 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 61B. Cái thứ này phải xả. Nếu bạn không xả nó hết, nó là vật cản chướng ngại bạn tu hành chứng quả. Tại vì sao bạn không thể tu hành chứng quả? Nguyên nhân căn bản chính ngay chỗ này. Cho nên người tu hành cần phải đem nó buông xả. Buông xả có khó khăn không? Không có khó. Khó ở ngay chỗ nào? Khó ở chỗ bạn chưa giác ngộ. Bạn không hiểu chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật là bổn tánh vốn thiện. Lão tổ tông chúng ta nói với chúng ta: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái gì là vốn thiện? Không có những cái thứ này gọi là vốn thiện. Có những cái thứ này thì không thiện. Bốn sự việc phía sau này đều thuộc về tham sân si. Nói một chữ tham, nói một chữ sân. Khi trá, xiểm khúc. Khi trá là lừa gạt người khác. Trong đây có tham, có sân. Xiểm nịnh, uống éo chính mình, nịnh bợ người khác. Trong đây có tham sân si. Tà kiến chính là ngu si. Cái này trong tự tánh không có. Cần phải nên biết. Đều là tập tánh. Vô thị kiếp đến nay, ở trong sáu cõi nhiễm những tập khí này, nhất định phải biết. Ngay trong đời quá khứ của chúng ta đã sống qua ở trên trời, trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, chúng ta đều ở qua. Nói không chừng cũng làm qua vua trời. Hướng xuống mà nhìn, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, chúng ta cũng đi qua. Không chỉ đi qua, Phật ở trên kinh nói với chúng ta, chúng ta tỉ mỉ nghĩ tưởng lời của Phật nói là thật, không phải là giả. Chỉ cần bạn ở sáu cõi, không ra khỏi sáu cõi, bạn khẳng định là thời gian ở ba cõi ở dưới lâu. Thời gian ở ba cõi trên rất ngắn. Lời nói này chúng ta nghĩ tưởng thật có đạo lý. Vì sao vậy? Xem qua chúng ta ngay trong một ngày, từ sớm đến tối, bạn khởi tâm động niệm là thiện niệm nhiều hay là ác niệm nhiều? Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Niệm thiện nhiều, cảm ứng ba cõi thiện. Ác niệm nhiều, chính là ba đường ác. Khởi tâm động niệm đối nhân tiếp vật, nghĩ xem ý niệm chính mình có phải là ác niệm, tự tư tự lợi chính là ác niệm. Tự tư tự lợi nhất định là kéo theo tổn người lợi mình, họ liền tạo ác nghiệp. Đặc biệt là cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm trắc văn, các vị đem ra mà đối chiếu, chúng ta lập tức liền có thể phát hiện. Đây là tìm một tiêu chuẩn. Không có tiêu chuẩn, chúng ta ngu si, chúng ta không cách gì thấy được lỗi lầm của chính mình. Có tiêu chuẩn thì rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Những cái nào chúng ta xúc phạm rồi, sau khi tường tận phải cải đổi, phải sám hối. Động vật nhỏ đều không sát hại, mũi kiến đều không sát hại, chúng ta cũng từng làm qua mũi kiến. Nghiệp báo, không chỉ không thể sát hại, còn tôn kính đối với chúng. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh, khởi ý niệm chiếm chút tiện nghi nhỏ của chúng. Cái ý niệm này là gì vậy? Cái ý niệm này là trộm, tâm trộm. Không thể có. Con người ở thế gian phép tắc quy củ, thành thật trung thực, chúng ta niệm Phật mới có thể sanh tịnh độ. Nếu như vẫn có những tà niệm này, còn có những tâm hành bất thiện, Phật hiệu niệm có được tốt hơn? Thế giới cực lạc không có phần. Vì sao vậy? Trên Kinh Di Đà, Phật nói rất hay. Cư dân trong thế giới đó đều là người thượng thiện. Giai thị thượng thiện, câu hội nhất xứ. Cái nhất xứ đó là thế giới cực lạc. Chúng ta không phải thượng thiện, bạn làm sao có thể đi được? Phật hiệu niệm được nhiều hơn, tâm hạnh của chúng ta bất thiện thì không thể đi được. Tâm hạnh của chúng ta thiện, chắc chắn được sanh. Tâm hạnh thiện là gì? Trong tâm không có những thứ này. Sát đạo dâm vọng không có. Không chỉ không có những hành vi này, ý niệm cũng không có. Tham sân khi trá, xiểm khúc tà kiến cũng không còn. Con người này chắc chắn được sanh tịnh độ. Mấy câu nói phía sau rất hay. Diệt ưng diễn ly hội đáo, thiểu dục tri túc. Nơi chốn phồn hoa, nơi chốn hội náo, phải biết viễn ly. Vì sao vậy? Ở nơi đó từ trường không tốt, không thanh tịnh. Chúng ta chính mình không có công lực, không có sức định. Thường hay ở những nơi đó, bạn có thể không tạo nghiệp không? Hiện tại ở thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển, tin tức nhanh chóng, giao thông tiện lợi, A Lan Nhã mà trên kinh Phật nói hiện tại gần như không tìm ra. Trong núi sâu, truyền hình, đường truyền đều có thể nhận được. Nội dung ở trong đây cùng hội náo ở chỗ này nói là một ý nghĩa. Cho nên người chân thật tu hành không cần biết những sự việc của thế gian. Đại đức xưa thường hay nói với chúng ta, biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều thì phải quấy nhiều. Viễn ly là cái ý gì vậy? Ít phiền ít não. Viễn ly hội não, thiểu dục tri túc. Nơi chốn náo nhiệt, người tu hành phải biết viễn ly. Vì sao vậy? Từ trường những chỗ này không tốt. Chúng ta chính mình sức định không đủ, khẳng định phải bị ô nhiễm. Trong Phật Kinh nói, chốn A Lan Nhã, hiện tại cái thế gian này không tìm ra. Vì sao vậy? Khoa học phát triển, giao thông tiện lợi, người du lịch cũng quá nhiều. Do bởi tiến bộ của truyền hình, vệ tinh, đường truyền, internet, trong thâm sơn núi cao đều không ngoại lệ. Người chân thật tu hành, nếu muốn được một chỗ tu hành thanh tịnh, bạn không thể không biết, phải viễn ly. Bạn xem từ trước, Tòng Lâm Tự Viện đều xây dựng ở trong núi sâu. Người đi bái sơn, từ dưới núi đi đến đạo tràng, phải đi 1 đến 2 ngày mới có thể đi đến. Ở trên núi không có xe, không có điện thoại, không có truyền hình, cũng không có báo chí tạp chí, cho nên tâm của họ được thanh tịnh. Hiện tại khó khăn rồi, Tự Viện Tòng Lâm đều có truyền hình, đều có đường truyền, có thể tiếp sóng được truyền hình vệ tinh, mở lộ đi lên thậm chí còn có cáp treo. Lên núi rất là thuận tiện. Việc này đối với người tu hành mà nói thật là việc đáng buồn. Họ tiếp xúc duyên ô nhiễm, thấy đều đầy đủ. Chúng ta nghĩ đến lão pháp sư Ấn Quang, ngài dạy cho chúng ta càng nghĩ càng có đạo lý. Trong núi sâu cất một chòi tranh, không cần mở đường, thậm chí đèn điện đều không cần đến, điện thoại thì càng không cần. Đó là đạo tràng nhỏ, chân thật tu hành của nhà Phật. Số người không cần nhiều, mười mấy người. Chúng ta xem thấy năm xưa Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh ở trong Tây Phương Sát Chỉ nói với chúng ta, đạo tràng nhỏ của họ tổng cộng có 12 người cùng nhau niệm Phật. 12 người thảy đều thành tựu, còn gì bằng không? Công đức viên mãn. Chúng ta biết được Đại sư Huệ Viễn, sơ tổ đạo tràng Tịnh Tông, là thời đại Đông Tấn, ở Lô Sơn, Giang Tây. Ngài xây dựng một niệm Phật đường ở trên núi, lấy hổ khê làm giới hạn, người trong đó không xuống núi. Chí đồng đạo hợp 123 người, mỗi mỗi thành tựu. Đây là đạo tràng Tịnh Tông đệ nhất. Hiện tại chúng ta sống ở loạn thế, phước báo không bằng tổ sư. Ấn Tổ nói với chúng ta 12 người thì được rồi. Đạo tràng nhỏ chân thật thành tựu, buông xả vạn duyên, thiểu dục tri túc, chỉ cần đời sống có thể qua được thì được rồi. Chân thật làm được, không tranh với người, không cầu ở đời, vậy mới là một lòng hướng đạo. Nải chí tiểu tội, tâm sanh đại bố. Đối với tiểu tội đều phạm được nặng như vậy. Tiểu tội là chỉ cái gì? Chỉ khởi tâm động niệm, tuyệt nhiên không có hành vi. Một ý niệm bất thiện khởi lên, tâm liền rất lo sợ. Vì sao vậy? Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên người học Phật mỗi giờ mỗi phút phải thức tỉnh chính mình, không khởi một ác niệm. Đối với chính mình, đối với chúng sanh, không khởi ác niệm. Giới nho nhỏ đều phải xem rất rộng, quyết không thể nghe người không nói. Giới nho nhỏ có thể xả, không có quan hệ gì. Bạn đem bốn trọng giới làm tốt thì được rồi. Người chân thật tu hành, hy vọng thân tâm chính mình có thể đạt đến thuần tịnh, thuần thiện. Giới nhỏ, tội nhỏ, tích lũy lại chính là đại tội, phá giới. Quả báo không thể tưởng tượng được. Cho nên thường phải có cảm giác khiếp sợ, bất đắc khinh ư Như Lai sở chế cấm giới. Phật đã chế định ra giới luật. Trên thực tế, chính là Phật Đà ở đời. Hành nghi của đời sống thường ngày ghi chép lại chính là giới luật, chính là oai nghi. Giới nhỏ, tội nhỏ phần nhiều là nói oai nghi. Đệ tử Phật chân chính, chân thật muốn làm đến học vi nhân sư, hành vi thế phạm, bạn phải làm tấm gương tốt cho người xem, thì bạn không thể có kém khuyết. Bạn phải làm được viên mãn, bạn phải làm đến được tận thiện tận mỹ, phải dùng cái này làm tiêu chuẩn. Phải có trí tuệ chân thật, giới luật mới có thể làm được viên mãn. Ngay trong cuộc sống thường ngày, chân thật tu hành ở trong núi sâu dễ tu. Nếu như ở đô thị, hoằng pháp lợi sanh, mặt tiếp xúc của bạn rất rộng, người tiếp xúc rất phức tạp, vậy thì bạn phải ứng phó được mọi mặt chu đáo. Đây là đại học vấn. Đây là trí tuệ chân thật, gọi là thông quyền đạt biến. Cho nên giới luật là sống không phải chết, có khai giá trì phạm. Vì để tiếp dẫn chúng sanh, vì để thành tựu chúng sanh, có lúc giới có khai duyên, phương tiện tiếp dẫn. Cho nên Phật pháp là sống không phải chết. Giới luật khi đáng khai thì khai, khi đáng cấm thì cấm. Khi đáng cấm thì quyết định không cho phép khai, khi đáng khai thì bạn không được cấm. Trong đây có một nguyên tắc, khai duyên là tuyệt đối lợi ích chúng sanh. Trong kinh nêu ra thí dụ, tỳ kheo đang đi trên đường, gặp một người đi săn. Người đi săn muốn giết một con thỏ, nhìn thấy một con thỏ đi đến một ngã ba, không biết đã chạy đi đường nào, ông có thấy hay không? Người đi săn hỏi, ông có thấy con thỏ hay không? Nhìn thấy nó chạy đi ngõ nào? Lúc này bạn phải nói dối. Bạn không nói dối thì con thỏ bị giết. Người đi săn cũng phạm giới sát, bạn chỉ họ một phương hướng khác, Nó chạy bên kia, tìm sẽ không thấy. Giọng ngữ này là gì? Cứu được mạng con thỏ, cũng cứu người đi săn. Tuy là họ khởi tâm động niệm sát sanh, họ chưa thể giết được, tội liền nhẹ đi. Đây là lợi ích chúng sanh. Bạn không thể nói tôi phải trì giới, tôi không thể nói dối. Ta thấy con thỏ chạy về hướng đó, ta nhất định phải nói với họ, người đi săn kia liền truy giết nó. Đây gọi là khai duyên. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cho nên giới luật của nhà Phật là linh động hoạt bát, không có điều nào là khô cứng. Bạn nhất định hiểu được khai giá trì phạm. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trì giới mới linh hoạt, không phải là quá khô cứng. Thường hộ cơ hiềm, bất linh chúng sanh vọng khởi quá tội. Câu này rất quan trọng. Thường là thường khi, phải yêu thương, tránh tất cả người. Đàm tiếu, tị hiềm, đây là rất khó làm được, nhất là ở vào xã hội hiện tại này. Mục đích là bất linh chúng sanh vọng khởi quá tội. Điều là gì? Chúng sanh lo nghĩ. Tránh cho chúng sanh phạm phải sai lầm mà tạo tác tội nghiệp. Thế nhưng ở xã hội hiện tại, mỗi giờ mỗi phút đều phải nghĩ đến ta làm một tấm gương tốt cho mọi người. Tấm gương tốt là phép tắc quy củ. Phải từ căn bản mà bắt tay vào. Căn bản là cái gì? Là cảm ứng thiên, là đệ tử quy. Cảm ứng thiên là của nhà đạo, đệ tử quy là nhà nho. Chỗ này chúng ta nhất định phải tường tận, không nên có cái nhìn riêng lẻ. Nho thích đạo, ở Trung Quốc đã hòa thành một thể từ 2000 năm. Tuy là có nho thích đạo ba nhà, bạn đến chỗ nào tìm được thuần nho? Họ không học đạo, không học Phật, không tìm được. Nho sinh đều đọc kinh Phật, đều xem lão trang. Hay nói cách khác, họ học đạo, học Phật. Đệ tử nhà Phật, đừng nói tại gia, nghe đến xuất gia, họ có đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh hay không? Có đọc. Đại sư Ngẫu Ích cần lấy Tứ Thư làm chú giải, lấy Lão Trang làm chú giải. Hòa thượng học đạo cũng học Nho. Đạo trưởng đạo sĩ của đạo giáo, họ có xem kinh Phật hay không? Có xem. Có xem Tứ Thư Ngũ Kinh hay không? Cũng có xem. Cho nên bạn nhất định phải rõ ràng, Nho thích đạo không phân khai. Có tên của Nho thích đạo. Muốn tìm một thuần Nho thuần đạo không tìm được. Thầy đều đang cùng nhau học tập. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta xem thấy một cái bia cổ ở Trung Quốc đại lục. Cái bia này ở chùa Thiếu Lâm. Cái bức này tôi đã in rất nhiều. Tam giáo cửu lưu hỗn nguyên đồ tán. Rất nhiều đồng tu chúng ta đều xem qua. Có người nói với tôi, cái bia này lưu lại từ đời Đường Túc Tông. Đường Túc Tông là con trai của Đường Minh Hoàng, cách ly với hiện tại chúng ta chỉ ít có đến 1400 năm. 1400 năm trước, người vào thời đó lập ra cái bia này chính là nói rõ tam giáo cửu lưu là người một nhà. Hòa một cái tượng, ngay giữa là tượng người, bạn ngay chính diện xem là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ hai bên xem là một bên là Lão Tử, một bên là Khổng Tử. Ba khuôn mặt hợp thành một. Trên tay cầm một tấm giấy, trên tấm giấy đó viết là cửu lưu. Cửu lưu là học phái. Tam giáo cửu lưu là một nhà. Người hiện tại gọi là đa nguyên văn hóa. Ở Trung Quốc, đây là chứng cứ. 1400 năm trước, người trước đã đề xướng. Chân thật là một nhà. Đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta cả thể vũ trụ là một thể, còn thân thiết hơn so với một nhà. Là một chính mình tự thể. Vũ trụ từ đâu mà có vậy? Sinh mạng từ đâu mà có vậy? Ta từ đâu đến? Tự tánh biến hiện ra. Tự tánh là một. Cho nên trong Phật Kinh hay đem nó thí dụ cho biển lớn, gọi là tánh hải. Vân vân chúng sanh là gì? Trong nước biển nổi lên bọt nước. Bọt nước từng cái có rời khỏi biển lớn hay không? Không rời khỏi biển lớn. Dở rồi, vốn dĩ chính là biển lớn. Khi chưa dở tan vẫn là biển lớn. Bởi vì bạn phân biệt chấp trước. Bạn mê rồi, bạn quên rồi, cho rằng bạn cùng biển lớn là hai sự việc. Trên thực tế là một sự việc, không phải hai sự việc. Cho nên đa nguyên văn hóa là chính xác. Hiện tại cái xã hội này cũng có không ít người chân thật giác ngộ. Nếu muốn hóa giải xung đột, hồi phục xã hội an định thế giới hòa bình. Nhất định phải có quan niệm của thôn địa cầu. Thế giới văn hóa là khái niệm của một nhà. Chúng ta 10 năm gần đây đều đang tuyên dương quan niệm lý luận này, cũng nhận được hiệu quả rất tốt. Cần phải được phổ biến. Chúng ta còn đặc biệt biên ra một quyển sách Thế giới tôn giáo thì nhất gia, so với tam giáo cửu lưu, hậu nguyên đồ tiến bộ hơn một bước. Chúng ta đem kinh điển của rất nhiều tôn giáo, những kinh văn trong đó có liên quan đến luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục, những bộ phận này đem nó chép để chung lại. Đọc kinh thì cùng đọc, mới xem thấy rất nhiều trong điển tích tôn giáo, giáo chủ của họ, về tín đồ của họ, về tất cả chúng sanh, gần như đều là giống nhau. Cho nên chúng ta đọc kinh điển của chính mình, cùng đọc kinh điển của các tôn giáo khác. Chúng ta tôn kính đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, đối với tất cả những người sáng lập ra tôn giáo đều tôn kính như nhau. Giáo huấn của họ chúng ta học tập như nhau. Có như vậy, giữa tôn giáo và tôn giáo hóa giải mâu thuẫn, hóa giải đối lập, tôn giáo và tôn giáo đều có thể làm đến hòa thuận cùng sống, bình đẳng đối đãi. Mới có thể mang đến cho xã hội hòa bình, an định. Mà hóa giải xung đột, an định hòa bình, có thể nói là trong mỗi một tôn giáo đều đề xướng, đều xem trọng. Cho nên đây là một phương hướng, một mục tiêu, một lý tưởng. Muốn chúng ta mỗi một người tín ngưỡng tôn giáo, đều hoàn thành giáo huấn của giáo chủ, đều thực tiễn nguyện vọng của giáo chủ. Cho nên đối với thường hộ cơ hiềm, không thể không để vào trong tâm, không thể không lưu ý, tận khả năng né tránh sự hiểu lầm của người thông thường. Cho nên kinh giáo không thể không giảng rõ ràng, không thể không giảng tường tận. Việc này rất quan trọng. Phải nên lợi dụng khoa học kỹ thuật cao hiện tại, đường truyền quốc tế, truyền hình vệ tinh và lưu thông băng đĩa. Giúp đỡ đại chúng xã hội thông thường hóa giải hiểu lầm đối với tôn giáo, cũng giúp đỡ họ, tiếp dẫn họ học tập kinh điển của tôn giáo. Tin không tin không hề gì, có thể tiếp xúc, có thể đọc tụng thì tốt rồi. Tôi ban đầu không có tín ngưỡng tôn giáo, thế nhưng tôi thích xem những loại sách này. Trong đó rất nhiều giáo huấn. Sau khi tôi đọc rồi, sanh tâm cung kính. Tôi tán thán, tôi ngưỡng mộ. Tuy nhiên tôi không phải tín đồ của tôn giáo đó, thế nhưng tôi đã học tập. Dụng thử oai nghi, trụ trì dĩ hóa chúng sanh giả. Ý nghĩa của lời nói này chính là phải làm cho tất cả chúng sanh một tấm gương tốt. Phía sau đại sư đã thiết lập hai vấn đáp. Giúp chúng ta thâm giải nghĩa thú. Hỏi chuẩn thượng văn sở thuyết. Chữ chuẩn chính là y theo phía trước bạn đã nói. Chân như nhất tướng, Phật thể vô nhị, cụ túc nhất thiết công đức giả, hà có yếu tu oai nghi đặng giới hạnh giả. Chân như nhất tướng, Phật thể không ngai, đầy đủ tất cả công đức, là ba đoạn lớn phía trước đã nói. Trong hiện nhất thể đã nói. Nhất thể là một cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể, khởi nhị dụng thị tam biến. Trong đây nói được rõ ràng. Đã là như vậy, tại vì sao còn phải oai nghi, còn phải trì giới tu hành? Việc này hỏi rất hay. Tôi nghĩ giống như nghi vấn này, khẳng định có rất nhiều người đều có. Cho nên cái giải đáp này rất hay. Đáp thí như Đại Ma Ni Bảo, thể tánh minh tịnh, Mani là tiếng Phạn, hiện tại chúng ta gọi là đá quý. Trong đá quý, mọi người đều biết, quý giá nhất là kim cang tán, thạch tán, mani bảo là phím chỉ tất cả đá quý. Loại đá quý này thể tánh minh tịnh, sáng suốt, trong sạch, không nhiễm một trần. Đây chính là thí dụ chân như Phật thể. Minh tịnh chính là thí dụ đầy đủ tất cả công đức. Đây gọi là tự tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái Phật tánh này đích thực là sáng suốt, trong sạch. Sau khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, Ngài nói với chúng ta, tự tánh là thanh tịnh, tự tánh là không sanh, không diệt. Tự tánh là đầy đủ vạn pháp, năng sanh vạn pháp. Cửu bị trần lụy, nhi hữu thô tế chi cấu. Tuy là có đá quý này, trên mặt đá quý có rất nhiều ô nhiễm. Nó ở trong quặng mỏ, chôn ở trong núi sâu, cần có người hiểu biết khai thác nó mang ra, trừ bỏ đi những ô nhiễm trên mặt, những thô uế cho cấu, đem nó trừ bỏ đi, đá quý liền hiện bày. Việc này người thông thường đều biết. Đá quý đều phải trải qua quá trình tôi luyện, nó mới có thể phát quang. Trình hiện ra giá trị của nó. Phía sau nói, nhược nhân duy niệm, bảo tánh, bất dĩ chủng chủng ma trị, chung bất đắc tịnh. Lời nói này dễ hiểu. Nếu như chúng ta lấy được khoáng thạch, trong khoáng thạch có bảo, có thạch tán, nếu như không đem nó tôi luyện, thạch tán này bạn không thể có được. Cần phải trải qua tôi luyện, phải nhiều lần tôi luyện. Bạn mới có thể có được thọ dụng. Bên trên đều là nói thí dụ, phía sau thì nói pháp. Chân như chi pháp, thể tánh không tịch, cửu bị vô minh phiền não cấu nhiễm. Nhược nhân duy niệm chân như, bất dĩ trì giới định huệ, chủng chủng huân tu, chung vô tịnh thời, chuẩn thử nghĩa cố, lý tu trì giới giả. Chỗ này hỏi vì sao phải trì giới, liền nói ra đạo lý. Trong kinh giáo, Phật nói với chúng ta, tự tánh của chúng ta là chân thật. Cái này gọi là chân như. Thể tánh của chân như là không, là thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng kiến tánh nói với chúng ta, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Thanh tịnh chính là không. Vì sao vậy? Trong đó không có hiện tượng vật chất, cũng không có hiện tượng tinh thần. Ở trong kinh điển, Thế Tôn đã miêu tả cho chúng ta, nó là một mảng quang minh. Cho nên trong kinh nói Đại Quang Minh Tạng. Phật Tịnh Độ Tông nói bốn cõi Phật, bốn loại cõi Phật. Tự tánh là Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Trong Thường Tịch Quang không có bất cứ thứ gì. Tánh thể của tự tánh tuy là không có, nó có thể sanh vạn pháp. Vì sao có thể sanh? Gặp được duyên liền có thể sanh. Duyên là gì? Một niệm bất giác liền hiện tướng. Một niệm bất giác cũng gọi là căn bản vô minh, vô thỉ vô minh. Vô thỉ không phải nói tìm không ra đầu mối, không phải cái ý này. Vô thỉ là nói nó căn bản là không có bắt đầu. Lời nói này nói được rất trừu tượng, rất khó hiểu. Tại vì sao nói nó không có bắt đầu? Nó tốc độ quá nhanh. Chúng ta vẫn chưa phát giác nó sanh thì nó đã diệt, đã không tồn tại rồi. Chân thật Bồ Tát Di Lặc đã nói với chúng ta cái tốc độ sanh diệt này. Nói một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Một niệm chính là một sanh diệt. Trong một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị, 100 cái ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn. Chúng ta đem nó tính thử xem, 320 triệu ý niệm. Một khẩy móng tay có 320 triệu ý niệm. Cho nên Phật nói nó không sanh không diệt. Nếu như thật không có sanh diệt, nói không sanh diệt, vậy thì không ý nghĩa gì. Sanh diệt chính là không sanh diệt. Không sanh diệt chính là sanh diệt. Tốc độ quá nhanh. Bồ Tát Di Lặc nói được rất rõ ràng. Cái ý niệm này quá vi tế. Không chỉ phàm phu chúng ta không cách gì phát hiện ra được, A-la-hán, Bích Chi Phật cũng không cách gì phát hiện ra được. Bồ Tát Bát Địa mới phát hiện ra được. Chính là sức định sâu như vậy mới có thể thấy được hiện tượng sanh diệt. Trên thực tế chính là Đại Thừa Giáo thường gọi là A-lại gia. Hoạt động của A-lại gia, nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng, bạn xem chỗ này lại biến thành ba cái. Cái ý nghĩa này các vị phải nghe hiểu. Một khẩy móng tay 320 triệu sanh diệt. Trong đây lại có 3 hiện tượng. Bạn xem, sanh diệt là một hiện tượng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Cái tốc độ này thật nhanh. Đây là thật tướng các pháp. Loại thật tướng các pháp này, nếu như chúng ta không nỗ lực tu hành, bạn làm sao có thể thấy được? Không thấy được, nghĩ suông không được. Phải thật tu, phải tu định. Định phải tu như thế nào? Phải trì giới. Trì giới là tiền phương tiện của tu định. Nhân giới được định, nhân định khai huệ, huệ bạn liền có thể thấy được. Thấy được chân tướng sự thật, có thể thấy được Phật pháp là khoa học cao thâm, triết học cao thâm. Trên sự thì nói khoa học, trên lý là nói triết học. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.